Thiên Vô, chương 1137, nguy cơ, góc truyện audio.com, là sư phụ của Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy Đại Tổng Quản, Mạc Thiên Cổ. Chợt Mạc Thiên Cổ giơ tay lên, từ trong đoàn sáng trung ương ngưng diễn ra một luồng sáng mênh mông, ánh sáng như bọt nước bắn tung tóe. Hạ Mạt Táng Hoa, Ngạo Phong, Tần Phấn, Thiên Tà bị đẩy lùi mấy bước. Trong đoàn sáng này chứa căn nguyên thế giới mà Trung ương học phủ dùng nhân thư chi linh sáng tạo ra. Mạc Thiên Cổ là một trong các chúa tể có thể sử dụng lực lượng căn nguyên. Để ta chặn lại Mạc Thiên Cổ, các người tiếp tục đi. Táng Hoa lao lên, Mạc Thiên Cổ hừ mạnh, khinh thường trách mắng. Tên giặc kia, ngươi có chút ánh mắt đấy, nhưng ngươi không biết người thống trị căn nguyên thế giới Trung ương chúng ta không phải một mình Mạc Thiên Cổ ta mà là 12 người. Trong hư không đang xảy ra chiến trường điên cuồng nhất, kích thích nhất thời đại xưa nay, cũng là trận chiến hỗn loạn nhất từ xưa đến nay. Hoàng tộc Vân Đoan với Vân Đoan Thái tử dẫn đầu, Trung ương Nhân Kiệt với Vân Phi Dương dẫn đầu, Mạc Thiên Cổ dẫn đầu 12 người thống trị căn nguyên Trung ương thế giới, còn có tứ tượng thần thú do tộc nhân Bàn Cổ ngưng tụ ra đang kịch liệt đấu với phe cướp nhân thư. Bên phe cướp nhân thư có nhân vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử Gia Cát Thiên Biên, huyết tộc vương Tước Tịch Nhược Trần, linh vương Thiên Tạc, Phật Ma Song vương Tọa Tần Phấn, Tần Phấn, còn có các nữ thần thần tộc cổ xưa. Loạn, rối bỏng bong, có lực lượng pháp tắc thế giới, có lực lượng bất hủ vô cùng vô tận, có lực lượng nhân vương, có lực lượng thiên tử, có lực lượng thần tộc cổ xưa. Các loại lực lượng đan xen va chạm như đoàn hỗn độn liên tục nổ tung trên bầu trời, làm người xem đầu váng mắt hoa, da đầu tê dài. Ầm ầm xoẹt đùng, tiểu tùng lâm linh giới như bong bóng không ngừng vặn vẹo, mơ hồ, tùy thời bị chấn nát bấy. Lãnh Cốc há hốc mồm, ngước đầu, xoay tròn mắt nhìn. Khuôn mặt Lãnh Cốc tràn ngập lo lắng, biểu tình sốt ruột. Lãnh Cốc biết bên ngoài xảy ra chiến đấu, gã không có tư cách tham gia. Mặc dù biết nhưng Lãnh Cốc là người thích náo nhiệt, chữ nghĩa đứng đầu, hiện tại phương thế giới này tưng bừng như thế mà gã không thể tham gia, Lãnh Cốc rất là khó chịu. Điều này không quan trọng, quan trọng nhất là nhìn hai huynh đệ kết nghĩa liều mạng chém giết, Lãnh Cốc sốt ruột nhìn, hận không thể xông lên chia sẻ gánh nặng cho huynh đệ của mình, chỉ một chút cũng tốt. Tiếc rằng Lãnh Cốc biết nếu gã lao ra, chỉ một giây đã bị dao động lực lượng khủng bố xé nát. Đừng nói giúp huynh đệ chia sẻ ưu sầu, Lãnh Cốc tự bảo vệ bản thân đã là vấn đề lớn. Lòng Lãnh Cốc thầm hận, Lãnh Cốc hận mình vô dụng. Nhưng biết làm sao, Lãnh Cốc không thể làm được gì, điều duy nhất gã có thể làm là cầu nguyện hai huynh đệ ý kết nghĩa bình an. Cách Lãnh Cốc không xa, Trần Lạc vẫn đang nằm dưới gốc cây vắt óc suy nghĩ. Trần Lạc cũng biết tình hình bên ngoài thế nào, hắn nắm rõ tất cả. Lãnh Cốc nóng nảy nhưng Trần Lạc thì rất bình tĩnh, vì hắn biết mặc dù chiến đấu bên ngoài hỗn loạn, đối với Ngạo Phong, Tần Phấn, các nữ thần thì nhẹ nhàng không nguy hiểm mạng sống, ít nhất tạm thời là vậy. Về thời cơ cướp nhân thư. Mới rồi cao thủ bí ẩn tên Huyết Ma ẩn sau lưng Tịch Nhược Trần đúng là đã sáng tạo thời cơ. Trần Lạc không biết người bí ẩn Huyết Ma làm sao làm được nhưng có một điều chắc chắn rằng vừa rồi cao thủ bí ẩn kia sử dụng thủ đoạn lớn lao gì. Góc truyện audio.com, đó chẳng những lay động đoàn sáng trung ương bao phủ nhân thư cũng lay động nhân thư nằm bên trong. Cũng vì điều này mà mọi người hành động. Trần Lạc cũng định vọt ra, nhưng rất nhanh hắn phát hiện trong khoảnh khắc Huyết Ma La Kỳ động đoàn sáng trung ương chỉ một giây tộc nhân Bàn Cổ bí ẩn ở bên trong vá lành lại. Trần Lạc biết rõ mấu chốt cướp nhân thư điều đầu tiên là phá vỡ đoàn sáng trung ương mà tộc nhân Bàn Cổ trung ương học phủ ngưng tụ ra. Cho nên ngay từ đầu Trần Lạc đã lặng lẽ thi triển hư vọng cầu chân đại pháp tra xét kết cấu của đoàn sáng trung ương, định tìm ra lõ hổng rồi phá vỡ nó. Trần Lạc không rõ ràng đoàn sáng trung ương là cái gì, ngay từ khi thấy nó thì hắn đã điều tra đến bây giờ được mấy canh giờ nhưng không có cách nào khả thi. Đoàn sáng trung ương như nguyên hoàn mỹ, không chút lỗ hổng. Kỳ lạ hơn là mỗi giây mỗi phút đoàn sáng trung ương biến đổi vô cùng vô tận. Nếu muốn dùng sức mạnh phá vỡ đoàn sáng trung ương là cực kỳ khó khăn. Trần Lạc vừa quan sát tình huống bên ngoài dùng hư vọng cầu chân đại pháp phá giải đoàn sáng trung ương, vừa tu luyện lực lượng nguyên thủy nữ hoa để lại. Nói đến cũng khéo Trần Lạc rảnh rỗi nên tu luyện chơi, dù sao hắn có thể một lòng phân tâm ra ba việc rảnh quá. Bên ngoài xảy ra chuyện gì Trần Lạc dư sức ra tay kịp lúc. Trần Lạc định bụng như vậy cũng tính làm vậy, tu luyện nữ hoa để lại lực lượng nguyên thủy chỉ là Trần Lạc thuận miệng nói chơi, thứ này qua cao sâu cũng khiếm khuyết nhiều. Ban đầu Trần Lạc chỉ đùa với Lãnh Cốc hắn không làm thật. Nhưng Trần Lạc không ngờ càng tu luyện càng chìm đắm trong đó. Không chỉ thế, Trần Lạc dựa theo giới chi linh hài lần mò tham ngộ lực lượng nguyên thủy nữ hoa để lại cảm giác có chút kỳ lạ chìm đắm trong tham ngộ. Trần Lạc kỳ tích tham ngộ rõ ràng lực lượng nguyên thủy khiếm khuyết khiến hắn mừng như điên. Trần Lạc Định một hơi tu luyện hoàn thành lực lượng nguyên thủy, nhưng không biết sao tới bước cuối cùng thì hắn cảm thấy thiếu cái gì đó. Trần Lạc biết thiếu một loại sinh mệnh, một loại chân lý sinh mệnh. Chỉ cần hiểu rõ cái gì là chân lý sinh mệnh thì Trần Lạc sẽ tu ra lực lượng nguyên thủy sánh bằng thần ma. Nhưng cái gì là chân lý sinh mệnh? Đây là vấn đề nhức đầu. Trần Lạc nghĩ nát óc không ra, hắn không nóng nảy, không sốt ruột được. Trần Lạc tiếp tục dùng linh thức quan sát tình huống bên ngoài, dùng hư vọng cầu chân đại pháp phá giải đoàn sáng trung ương, suy tư cái gì là chân lý sinh mệnh. Đột nhiên, Trần Lạc phát hiện có điều lạ. Đoàn sáng trung ương bao phủ nhân thư ngừng biến đổi tốc độ khó tin tái tạo lại kết cấu. Lúc trước Trần Lạc luôn tra xét đoàn sáng trung ương, tuy không tìm ra cách phá giải nhưng có biết sơ về nó. Khi đoàn sáng trung ương tái tạo lại kết cấu, Trần Lạc liền trực giác không may, hắn mở mắt ra, đứng bật dậy lao ra ngoài. Trần Lạc hét to, có nguy hiểm, cẩn thận, mau tránh ra. Trần Lạc hành động rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến nơi, nhưng vẫn muộn màng. Ngay khi Trần Lạc phát hiện có nguy hiểm thì đoàn sáng trung ương đã bị y đổi. Đoàn sáng trung ương như vòng xoáy nuốt mất Ngạo Phong, Tần Phấn, Tiên Tà, Tịch Nhược Trần, các nữ thần. Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên cũng không may mắn thoát khỏi. Bọn họ đều bị đoàn sáng trung ương nuốt ngay trong một giây. Cách chương.